Và ba nghiệp đó được cải thiện, nó chính rằng là ba nghiệp đó tạo cho mình một cái quả báo tương ứng với ba nghiệp. Mà nếu ba nghiệp nó thanh tịnh thì quả báo tương ứng với ba nghiệp thanh tịnh tự động nó thành tựu. Thì cái quả báo của mình đó là thành tựu, là quả báo đó của mình không phải là Đức Phật trao tặng, hay là Thiên Đế Thích, hay là Phạn Thiên gì đó thương tưởng mà trao cho mình. Mà tất cả những thứ đó chỉ là do nơi cái nhân cái quả, cái công phu tu tập mà chiếu theo lời chỉ bày của Đức Phật thôi. Thành cái đó mới là thành tích. Thành tích của bao nhiêu năm tu tập là cái thành tích mình có thể chế ngự được trần lao, mà mình có thể càng lúc càng gần với lại cảnh giới của thanh tịnh. Như vậy mới là bụi trần hợp giác. Và mình cũng có thể thanh tịnh hóa phàm phu. Thì đó mới là thành tích. Còn nếu mà rằng là những cái thành tích mà mình vừa mới kể mà nó không đưa đến cho mình một cái tiến bộ nào hết, thì cái đó cũng có thể là một thành tích, nhưng mà một thành tích có thể nói thẳng thắn là một thành tích hổ thẹn, tàng quý. Có nghĩa là giống như một lực sĩ, không có kể là người đó, thành tích của người đó tập một ngày mấy tiếng, mà chỉ cần thành tích của họ là kết quả của sự tập, là họ vượt trội, họ làm được những điều những người khác làm không được. Thành ra những người khác không thể nào đạt được một cái kỷ lục như vậy, nhưng mà họ đạt được, thì đó là thành tích của họ. Còn không có tính thành tích, người thua không thể nào cãi được rằng là tôi tập luyện nhiều hơn anh thắng, cho nên tôi mới là người có thành tích. Và trái lại người ta còn chê cười, tức là tập luyện như vậy mà công phu không được bao nhiêu. Thành ra nếu mà người tu học mà không để tâm đến những chuyện như vậy, mà chỉ để tâm đến vấn đề rằng chỉ lập thành tích cá nhân kiểu như vậy, và rồi cứ nghĩ một cách rất là hồ đồ rằng là cứ với tạo những thành tích đó thôi, thì tự nhiên mình sẽ có đầy đủ những nhân duyên phúc báo trí tuệ. Mà trong khi mình thấy trải có bao nhiêu năm tháng mà trí tuệ của mình không hề bước lên một bước, mà cứ tạo thành tích này và thành tích kia hết ngày này và năm nọ, nhưng mà trí tuệ thì không nhúc nhích, thì đương nhiên mình phải suy nghĩ lại. Thì đâu có phải rằng là cứ như thế rồi một ngày cả một khối trí tuệ ở đâu nó hiện đến với mình một lần. Nó không phải như vậy. Thành thử, khi tu học là khi nào cũng phải tư duy và suy nghĩ như vậy. Và suy nghĩ rằng một là mình sai, mà hai là Đức Phật sai. Nhưng mà nếu mình nghĩ cho thấu đáo cái đó, rồi mình hãy đưa đến kết quả là ai sai, thì càng suy nghĩ thấu đáo thì càng nhận ra được một điều: tự mình sai. Thì giống như lời nói của Ngài Huệ Năng, Ngài nói rằng là thường kiến tự kỷ quá, giữ đạo tức tương đương. Nghĩa là nếu mà mình cứ thường thấy được cái lỗi của mình thì đó là tương đương với đạo. Hay đạo chính là những vấn đề do những vấn đề tư duy, cho nên biết rằng là mình xưa nay bội giác hợp trần. Do vì thường tư duy, thành ra biết rằng là mình không có tiến bộ. Do vì thường tư duy cho nên biết công phu của mình không có đưa đến tiến bộ. Do nhờ tư duy mà tư duy một cách thấu đáo. Còn nếu tư duy không thấu đáo thì lại tư duy lộn, là nghĩ là đó là thành tích như nãy giờ tôi mới nói. Thành ra tôi mới nói nếu mà tư duy cho thấu đáo ở trong, nghĩ cho kỹ, thì thấy rằng là mọi cái vấn đề trong vấn đề tu tập mà có gặp trở ngại hay vấn đề, điều đó là tự mình tạo nên chứ không phải lỗi như đây chư Phật. Thành ra đó là sự tư duy mà tư duy cho chính xác. Và khi tư duy chính xác thì tự nhiên hiểu như vậy. Và khi hiểu như vậy thì mình không có bị phí thời gian, mình không có bị phí 19 năm, 19 kiếp, mà mình có thể nhanh hơn, đốt giai đoạn hơn. Và nhờ cái vấn đề rằng là quan sát cho kỹ, tư duy cho kỹ thì nhận ra. Và khi nhận ra như vậy thì biết rằng à thì ra xưa nay mình thường là bội giác hợp trần. Và biết rằng là xưa nay mọi cái công phu đức của mình xử sự không đúng chỗ. Thành ra ba nghiệp của mình nó không được cải thiện. Thành ra hoàn cảnh của mình không được cải thiện. Thành vì vậy mình cũng chưa tự độ được mình, mà mình cũng chưa độ được người. Chứ nếu bây giờ thực tâm mà mình tu, Phật tử tại gia cũng tu, chứ không kể chỉ tu sĩ thôi, nhưng mà Phật tử tại gia cũng tu hành ghê lắm. Cũng lễ bái và tụng kinh, cũng thiết lập bàn thờ một cách trang nghiêm, cũng rất phát tâm nhiệt thành làm đủ thứ mọi cái công quả, cũng hành xử như vậy, cũng học đạo cũng kỹ lắm. Thế nhưng mình nghĩ coi, nếu thực sự một người mà tu hành thì có thể chỉ một năm hay hai năm sau là trí tuệ nó có khác, à huống 10 năm trở lên thì đủ lực để mà thấu hiểu Phật pháp, để có thể biến tam nghiệp của mình trở thành nghiệp của Phật pháp. Thì đương nhiên cảnh giới và hoàn cảnh của mình là cảnh giới của Phật pháp, tức là cảnh giới của bụi trần hợp giác, đó là cảnh giới của chư Phật. Và cảnh giới đó không có mê, thậm chí tới giác nữa, bởi thuần giác. Thành ra mê giác gì đều diệt tận. Thành Đức Phật chỉ có 6 năm tu hành. Mà nói 6 năm tu hành là trong 6 năm đó Đức Phật tu khổ hạnh. Và từ khi Đức Phật giác ngộ, cái vấn đề công phu của sự tu hành khổ hạnh, cái thành tích của sự tu hành khổ hạnh là suông, không có thực thể, không có thực chất. Thành ra có tu hành khổ hạnh cũng không đưa đến đâu. Đưa đến đâu đây là đưa đến vấn đề giác ngộ cho mình và cho người. Thế vì vậy Đức Phật kịp thời xả. Và khi xả rồi, và khi Đức Phật nhận chân ra vấn đề đó, nhận chân ra cái công phu nó nằm ở chỗ nào, và tu hành và con đường tu hành thật sự nó ở đâu, sau khi Đức Phật chứng nhận được cái vấn đề khổ hạnh không đưa đến điều đó, thì Ngài chỉ có mất có 49 ngày thôi thì giác ngộ chứng được A Nậu Đà La Tam Miểu Tam Bồ Đề. Mất có 49 ngày thôi. Mà Ngài không cần phải nghe một vị thiên nhân nào, hay một vị Bồ Tát nào ở bên cạnh Ngài nhắc nhở và giúp đỡ. Là Đức Phật một thân một mình. Và cái mà giúp đỡ Ngài nhất là lòng tin, là đức tin, và cái trí tuệ, là sự quan sát của Ngài. Và không có một cái nhắc nhở nào hơn được, và không có một cái năng lực thần lực nào gia trì hơn được, và cũng không có một Đức Phật nào giúp đỡ hơn nổi. Đức tin và cái trí tuệ của Đức Phật khi Ngài ngồi ở Kim Cương Tòa dưới cội cây Bồ Đề, chính nhờ vào những thứ đó mà Ngài giác ngộ. Và chỉ có 49 ngày thôi, chưa đến một năm. Còn 6 năm mà tu khổ hạnh kia thì mình kể như rằng là giống như nãy giờ những gì tôi lập luận, là hầu như mình phải kiêng cữ cái này cái nọ, và mình phải dấn thân làm đủ thứ chuyện, gọi là Phật sự công quả, và làm đủ mọi cái mà mình cũng nhẫn nại ghê lắm. Mình cũng ép xác một phần, ép ba nghiệp của mình, nhưng không đưa đến giác ngộ. Thì Đức Phật tu hành cũng vậy, Ngài cũng ép xác, Ngài tới độ rằng mình, cái người tu khổ hạnh cũng phải chịu thua Ngài về cái sự mà gọi là quyết tâm tu tập. Thì Đức Phật khi mà hiểu biết như thế, và khi Đức Phật quan sát và Đức Phật biết nó là sai, là tại vì nhờ trong cái khi Đức Phật tu hành, Ngài khi nào cũng có một cái trí tuệ. Cái trí tuệ đó là cái vấn đề nhìn ra sự thật. Trí tuệ là nhìn ra sự thật. Thành ra Ngài thấy được cái vấn đề, cái thành tích này, cái sự tu hành này, cái thành tích này mà được tất cả những nhà tu khổ hạnh khác kính nể và coi trọng, không đưa đến một sự thật. Thành ra tất cả những cái kính nể và coi trọng đó đối với Ngài vô giá trị. Tại vì trên cái sự tu hành của Đức Phật, Ngài chỉ cần rằng là nhận chân ra sự thật, chứ không phải để được cái gì khác. Thành thử Đức Phật sẵn sàng phủ nhận và bỏ nó. Và cho đến khi 49 ngày Ngài quan sát thập nhị nhân duyên, và Ngài tìm ra sự thật của vấn đề nhân quả, luân hồi, thì bây giờ Ngài mới thành được cái trí tuệ nói trên, thành tựu viên mãn được. Còn thói thường khi con người thì khi nào cũng phải dựa vào tất cả những cái đó mà không chịu nhìn sự thật, dựa vào tất cả những cái danh văn lợi dưỡng hay là tài sắc danh thực thủy mà mình có được, mà không chịu nhìn vào sự thật. Đức Phật coi sự thật trên tất cả những thứ nói trên, người ta coi sự thật ở dưới tất cả những sự nói trên. Nếu người ta dám sống theo thật mà phải mất những thứ đó thì thôi, thủ tiêu sự thật đi. Còn nếu mà người ta được cái sự thật mà phải được đầy đủ những cái điều kia thì người ta mới thích sự thật. Thành ra trên bản chất thì con người luôn luôn không thích lắm sự thật. Mà sự thật thì nơi đấy luôn luôn hay tố cáo mình hơn rằng là ca ngợi mình. Sự thật thì nó hay tố cáo mình, nó hay làm cho mình thấy được sự thật về mình. Và thấy được sự thật về mình thì thường thường là một điều tố cáo hơn là một mối tự hào. Nếu mà thấy thật, Đức Phật thì khi nào cũng bằng cái trí tuệ. Cái trí tuệ đó là một thứ trí tuệ thấy thật. Thành ra vì vậy mà với một cái sự thật nói trên, cho dù có phải xả tất cả tình cảm hay là danh lợi mà khó xả của thế gian, Đức Phật đều có thể xả được như thường. Để chọn sự thật thôi. Thành chính vì như vậy, chính vì cái trí tuệ của Ngài luôn luôn tương ưng với lại sự thật. Thành ra vì như vậy, trong khi Đức Phật tu hành, Ngài hay nhận ra những cái không thật của cái pháp nói trên. Còn mình thì không nhận ra, là bởi vì mình chỉ nhận ra một điều và mình chấp nhận nó ngay, là cái pháp này nó hợp với tình cảm của mình, mình chấp nhận. Cái pháp này nó hợp với cái môi trường đó của mình, nó hợp với cái bản tính của mình, nó làm cho mình có chỗ giải trí, có chỗ hành xử để mà cảm thấy rằng là mình cũng có một cái giá trị nào đó, hay là một cái phúc đức nào đó. Và cứ như thế, mình chỉ nhìn theo như thế mà mình hành xử. Còn trái lại thì Đức Phật thì khi nào cũng nhìn trên cái vấn đề rằng không phải nó đưa đến tình cảm cho mình, không phải nó đưa đến vấn đề lợi lạc cho mình hay danh văn cho mình. Cho nên Đức Phật tu hành cũng cô độc, Đức Phật tu hành cũng không có bằng hữu, không có nhóm, bởi vì Đức Phật một mình. Trên cái vấn đề tu hành của Đức Phật như vậy, và ngay cả trên cái vấn đề mà hoằng pháp lợi sinh của Đức Phật cũng vậy. Bởi vì Đức Phật khi nào cũng chỉ nhìn vào một cái sự thật nói trên đó thôi. Và cái sự thật đó của Đức Phật thì nó lại có một cái điều mà thiên hạ càng khó nhìn nhận, là bởi lẽ rằng nó đi ngược lại với tất cả những gì thiên hạ hằng ao ước. Có nghĩa là nó đi ngược lại với tình cảm, nó đi ngược lại với danh lợi, nó đi ngược lại với lại tài sắc sanh thực thủy. Đức Phật cho chính những thứ kia mới là đầu dây mũi rợ của mọi vấn đề. Nhưng thiên hạ thì cho là chính những thứ kia là những thứ căn bản và nền tảng để đưa đến hạnh phúc và hưởng thụ. Thế Đức Phật thì ngược, chính nó là đầu đề của mọi suy nghĩ, mọi tư duy mà đưa đến tạo tác, tức là tà niệm. Không phải mọi tư duy để đưa đến giác ngộ là chính niệm, thành chính nó là tà niệm. Bởi vì chính nó làm cho mình khởi đến mọi sự đấu tranh, mọi sự thị phi nhân ngã và mọi sự hình ghét. Thành nó chính là tà niệm. Tại vì chính nó khởi cho mình những cái tư duy gọi rằng bội giác hợp trần là sinh sản ở trần lao. Chính danh lợi, chính tình cảm làm cho con người ta đấu đá, tương tàn, tranh giành một cách khốc liệt. Thành ra chính những cái ý tưởng đó đưa đến cái gì? Đưa đến cái kết quả nói trên, đưa đến một thế giới như vậy. Thì đương nhiên nó thuộc về tà niệm. Có khi nào khởi lên một cái tư tưởng về tình cảm mà bố thí đâu? Chỉ có tranh thôi. Có khi nào khởi lên một cái ý nghĩ cầu danh mà lại có bố thí không? Đương nhiên một khi khởi lên cầu danh là phải tranh cho được. Có khi nào mà được lợi rồi ôm thủ lợi mà cảm thấy lợi là một cái lợi của mình, nghĩ nó là cái lợi của mình mà lại bố thí hay xả? Làm gì có chuyện đó. Thì đương nhiên phải có đấu tranh để mà gìn giữ, để mà bảo vệ. Để bảo vệ nó chứ. Thành ra Đức Phật cho sự thật của những thứ mà thiên hạ gọi là hạnh phúc đó là tà niệm. Là bởi vì nó đưa đến vấn đề nói trên, đưa đến đủ vấn đề, sinh ra, phát sinh ra mọi vấn đề. Cho nên con người khi khởi một cái niệm lên là nghĩ là tôi cô đơn, cho nên tôi cần tình cảm. Thế do vì vậy trên bước đường tôi chống lại cái cô đơn của tôi và tôi truy tìm tình cảm, thì đương nhiên tôi phải đấu tranh. Đấu tranh để bảo vệ cái vấn đề mà tôi không bị cô đơn nữa. Rồi cho đến tiền tài, danh vọng, sự nghiệp đều vậy. Bởi vì vậy đời sống của con người có ngày nào yên đâu. Không có một ngày yên. Là bởi vì ba nghiệp đó nó đi trên con đường đó nói trên. Rồi ba nghiệp đó, nó cứ hướng trên con đường đó thôi. Rồi nó hướng đến con đường của gì? Con đường của trần lao. Cho nên nói là bội giác hợp trần. Đấy, đó chính là cái kết quả nói trên. Như vậy thì mình trải qua bao nhiêu năm tháng học Phật, kể ra 19 năm trôi qua mà không kể học thôi, còn kể là tu tập, tức là kể cả lễ bái tụng kinh, bái sáng mà làm công quả. Thì như vậy tính ra thì cái công phu đúng nghĩa, tại vì tu hành nó công quả cũng kể là tu luôn, lễ bái tụng kinh cũng kể là tu, mà ngồi học thì cũng kể là tu. Tại mình đừng quên rằng một người tu Bồ Tát đạo